Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ hai về bà Herodia, một phụ nữ trong thời Tân Ước, được nhắc đến trong phúc âm Matthew, Mark và Luca. Qua bài trước, chúng ta đã biết những điều sau đây về bà Herodia. Bà là cháu nội của Herod Đại Đế, người cai trị vùng Palestine khi Chúa Giê-xu Giáng sinh. Herodia được nhắc đến trong Kinh Thánh vì bà có liên quan đến cái chết của Giăng Báp-tít. Về cá tính, chúng ta đã biết những điều sau. Thứ nhất, Herodia là người vô luân, kết hôn với chú của mình và sau đó bỏ chồng lấy người khác, cũng là một ông chú họ, với mục đích là để được chức hoàng hậu. Cá tính thứ hai, bà là người cứng cỏi và tàn ác. Bà không ăn năn sửa đổi khi Giăng Báp-tít can ngăn việc làm tội lỗi của bà, nhưng căm thù Giăng và tìm cách giết ông đi. Bây giờ chúng tôi xin nêu những câu hỏi trong bài học hôm nay. Câu hỏi thứ 5. Theo phúc âm Mác chương 6 câu 21 đến 25. Việc gì đã xảy ra nhân dịp sinh nhật của Herod, chồng bà Herodia? Sự việc xảy ra trong dịp sinh nhật của Herod là cơ hội cho Herodia thực hiện mưu ác của bà. Kinh Thánh ghi rõ như vậy. Herodia căm giận muốn giết đi, nhưng không thể giết vì Herod sợ Giăng, biết là một người công bình và thánh. Nhưng vừa gặp dịp tiện là ngày sinh nhật Herod. Có lẽ từ khi Giăng Báp-tít bị tù, Herodia đã suy nghĩ tìm nhiều phương cách để trừ khử người đã dám vạch trần tội lỗi của vợ chồng bà. Herodia đã trông chờ và cơ hội đã đến nhân dịp mừng sinh nhật của chồng. Thưa quý vị, ba yếu tố khiến một người phạm tội ác là: thứ nhất, động cơ thúc đẩy trong lòng; thứ hai là cơ hội thuận lợi đưa đến; và yếu tố thứ ba là phương cách hay phương tiện để phạm tội. Nhìn vào việc làm của bà Herodia, chúng ta thấy có đầy đủ ba yếu tố vừa kể. Lý do khiến bà căm thù và muốn giết Giăng Báp-tít là vì ông dám tố cáo tội ngoại tình và tội vô luân của bà và Herod Antipa là điều không ai dám nói đến. Căm thù Giăng là động cơ thúc đẩy trong lòng. Cơ hội đưa đến cho Herodia thực hiện mưu ác là khi Herod hỏi con gái bà muốn ông thưởng gì sau khi cô đã nhảy múa trong bữa tiệc sinh nhật của ông, khiến ông rất là thích. Và phương cách hay phương tiện để mưu ác của Herodia được thành là uy quyền của Herod và bàn tay của lính thị vệ trong ngục. Câu hỏi thứ 6 trong bài học hôm nay. Theo điều phúc âm Mác chương 6 từ câu 23 đến 28 ghi lại, thì ai là người giết Giăng Báp-tít? Khi vua Herod hứa sẽ thưởng cho con gái của Herodia bất cứ điều gì nàng xin, dù đến phân nửa nước ông cũng cho. Kinh Thánh ghi, nàng ra khỏi đó, nói với mẹ rằng, tôi nên xin điều chi? Mẹ rằng, cái đầu của Giăng Báp Tít. Tức thì nàng vội trở vào nơi vua mà xin rằng, tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu của Giăng Báp Tít để trên mâm. Vua lấy làm buồn rầu lắm, nhưng vì cớ lời thề mình và khách dự yến thì không muốn từ chối nàng. Vua liền sai một người lính thị vệ truyền đem đầu Giăng đến. Người ấy đi chém Giăng trong ngục, rồi để đầu trên mâm đem cho người con gái, và người con gái đem cho mẹ mình. Chúng ta thấy có ít nhất là 4 người liên quan trực tiếp đến cái chết của Giăng Báp Tít. Đó là vua Herod, người lính thị vệ, bà Herodia và Salome là con gái của bà. Trong 4 người này, ai là người thật sự giết Giăng? Con gái của Herodia làm theo lời chỉ bảo của mẹ. Người lính thị vệ thì làm theo lệnh của vua. Và Herod vì lỡ hứa trước mặt quần thần nên phải giữ lời đã hứa. Khi nghe điều Salome xin, Kinh Thánh ghi rằng Herod lấy làm buồn rầu lắm vì cớ lời thề mình và khách dự yến thì không muốn từ chối nàng. Như vậy, cả 3 người vừa kể, lính thị vệ, con gái của Herodia và ngay cả vua Herod, không ai căm thù Giăng Báp Tít và không ai muốn giết ông. Trong khi đó, Kinh Thánh ghi rằng Herodia căm thù và muốn giết Giăng. Như vậy, người giết Giăng Báp Tít chính là bà Herodia. Như chúng ta đã thấy, từ khi Giăng bị giam trong ngục, Herodia đã tìm cách giết ông, nhưng không giết được vì không tìm được lý do chính đáng và vì chính chồng bà cũng không muốn làm hại Giăng. Tuy nhiên, khi trong lòng một người đã có mối thù ghét sâu đậm và đã quyết tâm làm hại một người nào, người đó sẽ tìm được cơ hội và sẽ có phương cách để thực hiện mưu mô tàn ác của mình. Đúng ra, người có lòng căm thù phải thực hiện được mưu ác của mình thì mới yên. Và đó chính là điều bà Herodia đã làm. Câu hỏi thứ 7 trong bài học hôm nay như sau. Xin đọc Phúc Âm Mác chương 6 câu 22 và 23 và mô tả mưu tính của Herodia trong tiệc sinh nhật của Herod. Herodia là người đàn bà vô cùng hiểm độc. Bà ghét người lành, thù người nói điều phải, dù lời đó đúng sự thật. Đối với chồng, bà là người vợ vô cùng nguy hiểm. Bà biết nhược điểm của chồng và lợi dụng nhược điểm đó để lộng hành, khiến chồng phải làm ngược với ý của ông để chiều theo ý bà, để bà đạt được mục tiêu thâm độc của mình. Biết chồng mình thích nghe Giăng Báp Tít giảng, vì ông biết Giăng là người thánh và công bình. Nên Herodia lo sợ rằng nếu Herod cứ nghe mãi lời khuyên của Giăng thì sẽ ăn năn tội và bỏ bà để trở lại với người vợ cũ. Do đó bà bảo Herod bỏ tù Giăng Báp Tít để rồi sau đó sẽ tìm cách trừ khử ông luôn. Và cơ hội đã đến. Herodia cũng biết chồng mình là người ham mê sắc dục. Nên trong bữa tiệc sinh nhật của ông, bà cho con gái của bà ra nhảy múa cho Herod xem. Herodia cũng biết tính chồng là khi ai làm điều gì vừa lòng ông thì ông sẽ ban thưởng đặc biệt. Có lẽ trong nhiều ngày tháng, Herodia đã toan tính tất cả mọi điều và chỉ chờ ngày để thực hiện mưu ác của bà. Bà ta không những lợi dụng lòng hiếu sắc và tính ngông cuồng của chồng trong những lúc say men rượu, mà bà cũng xem thường giá trị của con gái để đạt được mưu mô của mình. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh nói rằng trong bữa tiệc sinh nhật đó, có lẽ Herodia đã bảo con gái bà ăn mặc không đàng hoàng và nhảy múa cách khiêu gợi để cho Herod say mê. Bà không nghĩ gì đến việc tổn hại danh dự của con gái hay danh dự của chồng, miễn là diệt trừ được người mà bà thù ghét. Herod là người có quyền, nhưng thiếu khôn ngoan, không vững lập trường, sống chiều theo lạc thú thấp hèn, nên đã mắc mưu bà vợ quỷ quyệt. Sau khi cô gái nhảy múa cho vua và các khách dự tiệc xem, Herod mê đắm và thích thú, đến nỗi ông ta nói với cô gái, hãy xin điều chi ngươi muốn, ta sẽ cho. Và Kinh Thánh ghi, vua lại thề cùng nàng và nói rằng, bất cứ ngươi xin điều chi, ta cũng sẽ cho, dù xin phân nửa nước ta cũng vậy. Thật là một lời hứa dại dột của một người đã bị tội lỗi và lòng dục làm cho mù quáng. Lời nói của Herod đã giúp cho mưu ác của Herodia thành sự thật. Có thể bà cũng đoán được điều sẽ xảy ra khi bà cho con gái mình nhảy múa như thế trước mặt Herod. Bà liền nắm lấy cơ hội khi cô con gái chạy đến hỏi mẹ, con nên xin vua điều gì? Và đây là giờ phút Herodia mong đợi, nên bà trả lời ngay không cần phải suy nghĩ, cái đầu của Giăng Báp-tít. Đáng lẽ được vua hỏi như thế là một ơn phước lớn, bà nên khuyên con xin điều gì đem lại ích lợi cho đời sống con hay ích lợi cho một người nào đó. Nhưng không, nỗi căm thù đối với Giăng Báp-tít đã làm mù mắt bà. Bà chỉ thấy một mục tiêu trước mắt, đó là phải giết đi người đã dám tố cáo tội lỗi của vợ chồng bà. Lời đề nghị với con gái cho thấy Herodia là người đàn bà thật kinh khủng, đáng sợ. Bà không những tàn ác, quyết tâm giết người lành, nhưng còn muốn giết người đó một cách tàn ác, ghê rợn. Nghe lời xin của cô gái, Herod không chỉ giật mình nhưng có lẽ cũng kinh hoảng. Ông không ngờ cô gái xinh đẹp làm ông say mê đó lại xin một điều kinh khủng như thế. Herod rất buồn và ân hận về lời ông đã hứa trong một phút bốc đồng. Nhưng vì danh dự của một ông vua trước mặt triều thần và mọi người dự tiệc, Herod đành phải giữ lời hứa. Câu hỏi thứ 8 trong bài học hôm nay như sau. Phúc âm Mác chương 6 câu 24 và 25 cho chúng ta thấy chi tiết gì giữa Herodia và người con gái. Chúng tôi xin đọc hai câu Kinh Thánh này như sau. Nàng ra khỏi đó, nói với mẹ rằng, tôi nên xin điều chi? Mẹ rằng, cái đầu của Giăng Báp-tít. Tức thì nàng vội trở vào nơi vua mà xin rằng, tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm. Thưa quý vị, lời đối thoại ngắn gọn giữa hai mẹ con, cùng với sự nhanh nhẹn và bình tĩnh của cô gái khi tâu lời yêu cầu của mình lên vua, cho thấy hình như đã có sự sắp xếp và đồng ý trước giữa hai mẹ con. Cô gái trẻ xinh đẹp không ngạc nhiên hay sợ hãi khi nghe đề nghị của mẹ. Nàng cũng không ngần ngại, không hỏi tại sao mẹ bảo con xin một điều tàn ác như vậy. Không, trái lại, Kinh Thánh ghi rằng con gái của Herodia vội vàng trở vào nơi vua và có lẽ đã dõng dạc nói, tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm. Lập tức và đòi để trên mâm có lẽ là hai điều mẹ con bà Herodia đã bàn với nhau. Lập tức là phải thi hành bản án tử hình ngay tức khắc. Và để trên mâm là để cho Herodia thấy rõ ràng là kẻ thù của bà đã bị diệt trừ, không còn nữa. Thưa quý thính giả, bài học về người phụ nữ tên Herodia đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về người phụ nữ này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.